354. Chuyện con rắn, tiền thân Uraga, người đời bỏ xác ra. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một chủ đất có con trai chết. Câu chuyện dẫn đầu cũng giống như chuyện của người đàn ông mất cả vợ và cha. Ở đây cũng vậy, bằng cách ấy, bậc đạo sư đến nhà ông và sau khi chào ông, ngài ngồi xuống và bảo: "Này thí chủ, ông đang sầu khổ đấy ư?" Và ông đáp: "Bạch ngài, vâng. Từ khi con trai của con chết, con rất đau khổ." Ngài dạy: "Này thí chủ, quả thật cái gì phải tan rã thì tan rã, và cái gì bị hủy diệt thì hủy diệt. Điều ấy không chỉ xảy ra cho một người, không chỉ xảy ra ở trong một làng, mà ở trong vô số cảnh vật và trong ba cách hữu sinh tam giới. Không có sinh vật nào không chết, không có sự vật hiện hữu nào lại có thể ở mãi trong cùng một hoàn cảnh được. Mọi chúng sinh đều phải chết, mọi kết hợp đều phải tan rã. Khi bị mất một đứa con, các bậc hiền trí ngài xưa bảo, cái gì phải hủy diệt thì hủy diệt, và họ không sầu khổ." Rồi do lời yêu cầu của người ấy, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, ở một ngôi làng phía ngoài cổng thành Ba La Nại, và ngài nuôi sống gia đình bằng nghề cày ruộng. Ngài có hai con, một trai và một gái. Khi con trai lớn lên, ngài cưới vợ cho anh ta, từ một gia đình cùng đẳng cấp với ngài. Như thế, cùng với một nữ tỳ, họ hợp thành một gia đình sáu người: Bồ Tát và vợ ngài, con trai và con gái, con dâu và nữ tỳ. Họ sống với nhau đầy tình thương và hạnh phúc. Bồ Tát khuyên dạy năm người kia: "Tùy theo những thứ mà các người nhận vào, phải bố thí, hành trì các ngài trai giới, giữ gìn đức hạnh, sống với ý nghĩ về cái chết, chú ý đến tình trạng phải chết của con người. Trong hoàn cảnh của chúng sanh như chúng ta đây, cái chết là chắc chắn, cuộc sống không chắc chắn. Tất cả sự vật hiện hữu đều là tạm bợ và phải chịu suy tàn. Do đó, ngày đêm phải chú ý đến lối sống của các người." Mọi người đều nhận lãnh lời dạy của Bồ Tát và nghiêm túc sống với ý nghĩ về cái chết. Một hôm, Bồ Tát cùng con trai đi cày ruộng. Người con nhặt cỏ rác rồi đốt. Cách đó không xa, có một con rắn sống trong một cái đụng kiến. Bị khói làm xuống mắt, con rắn giận dữ bò ra khỏi hang và nghĩ: "Tất cả chuyện này là do tên ấy." Và nó phóng tới cắn vào anh ta bằng bốn cái răng cửa của nó. Người thanh niên ngã xuống chết. Khi thấy anh ta ngã xuống, Bồ Tát rời mấy con bò chạy tới và thấy rằng anh ta đã chết. Ngài ẩm lên và đặt anh ta nằm dưới gốc cây nọ. Ngài lấy áo choàng phủ lên anh, không hề khóc lóc sầu đau. Ngài bảo: "Cái gì phải tan rã thì tan rã, cái gì phải chết thì chết. Tất cả những hiện hữu kết hợp đều tạm bợ và phải chết." Biết được tính chất tạm bợ của sự vật, ngài tiếp tục việc cày bừa. Trông thấy một người hàng xóm đi qua gần đám ruộng, ngài hỏi: "Này bạn, có phải bạn đang về nhà đấy không?" Người ấy trả lời: "Vâng." Ngài bảo: "Nhờ bạn đến nhà chúng tôi và nói với bà chủ, hôm nay không phải đem đồ ăn cho hai người như trước, mà chỉ đem cho một người thôi. Và mọi khi chỉ một mình nữ tỳ mang thức ăn đến. Thì hôm nay, cả bốn người trong nhà phải mặc quần áo sạch sẽ và mang hương hoa đến đây." "Được rồi." Người ấy đáp và đi nói đúng các lời trên với vợ của vị bà La Môn ấy. Bà hỏi: "Này bác, ai nhắn tin này thế?" Người ấy đáp: "Thưa bà, ông bà La Môn ấy." Thế là bà hiểu rằng con trai bà đã chết. Nhưng bà không run sợ, bà sai soạn thức ăn rồi cùng với những người khác trong gia đình ra đồng. Nhưng không ai, kể cả bà, nhỏ một giọt nước mắt hay than van. Khi Bồ Tát dùng bữa xong, mọi người chất củi và nâng xác để lên giàn quả táng. Họ dâng hương, hoa rồi châm lửa thiêu. Chẳng ai nhỏ một giọt nước mắt. Tất cả đều an trú vào ý nghĩ về cái chết. Hiệu lực đức hạnh của họ làm cho ngai của Thiên Chủ Đế Thích nóng lên. Đế Thích tự bảo: "Ủa? Kẻ nào muốn hạ ta xuống khỏi ngai thế này?" Thiên chủ suy tưởng và phát hiện rằng hơi nóng này là do mãnh lực đức hạnh hiện hữu trong những người ấy. Rất sung sướng, thiên chủ nói: "Ta phải đến nơi họ và vui mừng la lớn như tiếng rống của sư tử, rồi ngay sau đó sẽ lấy thất bảo đổ đầy chỗ của họ." Thiên chủ vội vàng đến đó và đứng bên giàn hỏa táng nói: "Các ngươi đang làm gì thế?" "Thưa ngài, chúng tôi đang thiêu xác của một người." Thiên chủ nói: "Không phải các ngươi đang thiêu một người, có lẽ các ngươi đang quay thịt một con vật nào đó mà các ngươi đã giết." Họ đáp, không phải thế đâu thưa ngài. Đúng là chúng tôi đang thiêu xác của một người. Thế rồi Thiên Chủ nói, vậy chắc hẳn là một kẻ thù nào đấy. Bồ Tát đáp, đấy chính là con trai ruột của chúng tôi, chứ không phải kẻ thù nào cả. Thế thì hẳn anh ta không được ông yêu mến. Tôi rất yêu mến nó thưa ngài. Thế tại sao ông không khóc? Rồi để giải thích lý do tại sao ngài không khóc, Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Đời người bỏ xác ra, khi niềm vui sống qua, như rắn kia vẫn thế, thường lột vỏ thay da. Không lời nào thương tiếc, chạm đến tro người chết. Sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của Bồ Tát, Đế Thích hỏi bà vợ của ngài. Thưa bà, người chết liên hệ thế nào với bà? Tôi mang nó 10 tháng trong bào thai, cho nó bú sữa của tôi, dạy cho nó cử động tay chân, đi đứng và, thưa ngài, nó là đứa con trưởng thành của tôi đấy. Thưa bà, do bản tính đàn ông, một người cha không khóc là phải, nhưng trái tim một người mẹ chắc chắn là mềm yếu. Thế sao bà lại không khóc? Bà đọc hai bài kệ để giải thích vì sao bà không khóc. Không gọi nó đến đây, chẳng sai nó đi ngay. Nó đi như nó đến, sao lại phải sầu cay? Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết, sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của vợ Bồ Tát, Đế Thích hỏi cô em gái, thưa cô, người chết là gì của cô? Thưa ngài, anh ấy là anh tôi. Thưa cô, chị em gái chắc chắn thương yêu anh em trai, tại sao cô lại không khóc? Để giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ. Dù nhịn đói khóc than, ít gì được cho con, ôi bà con thân thuộc, sẽ nhiều đau khổ hơn. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết, sao con phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của cô em gái, Đế Thích hỏi cô vợ, thưa cô, anh ta là gì của cô? Thưa ngài, anh ấy là chồng của tôi. Khi chồng chết, các bà là những quá phụ bơ vơ. Tại sao cô không khóc? Để giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ. Như con trẻ kêu gào, đòi vô vọng trăng cao, khóc than người yêu mất, người đời ngớ ngẩn sao. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết, sao tôi lại buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của cô vợ, thần Đế Thích hỏi người nữ tỳ, này bà, anh ấy là gì của bà? Thưa ngài, ông ấy là chủ của tôi. Chắc chắn rằng bà phải bị anh ta la mắng, đánh đập, áp bức. Do đó bà nghĩ rằng may quá anh ta đã chết nên bà không khóc. Thưa ngài, chớ nói như thế, cậu ấy không phải thế đâu. Cậu chủ tôi rất chịu đựng, yêu mến và thương xót tôi. Cậu ấy cũng như con nuôi của tôi vậy. Thế thì tại sao bà không khóc? Và để giải thích tại sao mình không khóc, người nữ tỳ đọc hai bài kệ. Một bình đất đã vỡ, ai ráp lại được nào? Khóc than cho người chết, chỉ chuốc thất bại vào. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết, sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Sau khi nghe tất cả mọi người nói, Đế Thích rất thích thú liền nói, các ngươi đã thận trọng sống với ý nghĩ về cái chết, từ nay các ngươi khỏi phải tự tay cày bừa nữa. Ta là Đế Thích, vua cõi trời, ta sẽ tạo ra vô số thất bảo trong nhà các ngươi. Hãy bố thí, giữ đạo đức, hành trì ngày trai giới, quan tâm đến cách sống. Sau khi khuyến dụ họ, Thiên Chủ tạo ra vô số của cải trong nhà họ rồi ra đi. Sau khi thuyết pháp, bậc đạo sư tuyên dạy tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người chủ đất đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Kujutara là người nô tỳ, Upalavana là người con gái, Rahula là con trai, Hema là người mẹ, còn ta là người bà La Môn.